là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 24 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chiều qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện Văn Yên đã tiếp xúc cử tri các xã Đại Sơn, An Thịnh, Mỏ Vàng và Na Hậu.
Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, cử tri các xã của huyện Văn Yên đã có 19 ý kiến, kiến nghị tập trung vào việc phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân. Trong đó, cử tri đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ. Tuyến nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên, có chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại về cây quế và tổ chức hội thảo cấp tỉnh kêu gọi đầu tư chế biến sâu và xuất khẩu các mặt hàng từ quế. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Yên đến năm 2030. Chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu triển khai phương án kéo điện lưới cho thôn Làng Bang, xã Đại Sơn, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường Yên Bái Khe Sang, có chủ trương chính sách để thu hút sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị thế việc làm trong các trường mầm non, phổ thông tham gia tuyển dụng và đến công tác tại các đơn vị trong huyện. Đặc biệt đối với các trường vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận hành chính công cấp huyện và cấp xã. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn những ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền của cử tri các xã huyện Văn Yên. Đồng thời thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 11 tháng qua và định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tháng 12 năm 2023. Đối với các ý kiến của cử tri về đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc và các tuyến đường khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn tập trung giải quyết các vướng mắc, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, đôn đốc Ban Quản lý Dự án 2 và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào sử dụng. Đối với ý kiến về chủ trương chính sách để thu hút sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm trong các trường học, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, những năm qua tỉnh luôn quan tâm và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực và có nhiều chính sách thu hút đối với giáo viên vùng cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Những nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo huyện Văn Yên tập trung giải quyết trong thời gian sớm nhất. Các ý kiến khác, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên.
Trong 11 tháng qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, cùng với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội của huyện Văn Yên tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong tổng số 35 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội huyện đề ra, có 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022 như diện tích rừng trồng quế, cây lâm nghiệp khác, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại, giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa, tổng vốn đầu tư phát triển, doanh thu từ dịch vụ du lịch, văn hóa xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định, không có các vụ việc phức tạp nổi cộm xảy ra. Đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu các xã Mỏ Vàng, Đại Sơn, Lang Thíp, Phong Dụ Thượng đạt xã nông thôn mới, các xã Tân Hợp, Xuân Ái đạt nông thôn mới nâng cao và xã Đại Phác đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay thu ngân sách của huyện Văn Yên mới đạt 50% so với kế hoạch giao, tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023 còn chậm. Đến nay mới chỉ có xã Tân Hợp, xã Đại Phác được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác giải ngân vốn sự nghiệp một số dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022-2023 tiến độ còn chậm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận kết quả mà huyện Văn Yên đã đạt được trong 11 tháng năm 2023. Đồng chí nêu rõ từ nay đến hết năm 2023, thời gian không còn dài. Do đó, huyện cần phải nghiêm túc, tập trung cao độ, tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, huyện cần tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo đúng khung lịch thời vụ, tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trong đó mạnh dạn thay thế, chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng mới có giá trị kinh tế cao như trồng dâu, nuôi tằm, nuôi cá lồng ở những nơi có diện tích mặt nước thuận lợi để người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Văn Yên cũng cần quan tâm phát triển một số cây trồng mới mà huyện có thế mạnh như phát triển cây dược liệu, xây dựng thương hiệu quế Văn Yên gắn với vùng quế chế biến nguyên liệu, tăng cường công tác quản lý rừng, quan tâm đến công tác giảm nghèo bằng việc hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế. Huyện cũng cần phối hợp với các sở ngành của tỉnh để làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án công trình trọng điểm của tỉnh đảm bảo tiến độ. Tăng cường hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chương trình đề án về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai các chương trình dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra. Tập trung chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp đảm bảo thu ngân sách.
Đối với những khó khăn đề xuất của huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các sở ngành hướng dẫn phối hợp tháo gỡ khó khăn.
Trước đó, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến khảo sát cụm công nghiệp xã Yên Hợp, thăm một số mô hình chăn nuôi lợn, trâu bò, mô hình nuôi tằm trên địa bàn và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng công tác xây dựng Đảng năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện tổng kết công tác quân sự quốc phòng giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy ban hành các chỉ thị và các chương trình hành động về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thu được nhiều kết quả quan trọng. Đã chỉ đạo 6 xã thị trấn tổ chức thành công diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ và 1 xã diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn đều đạt loại giỏi. Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huyện đã tuyển chọn và gọi 185 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, tiếp nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng cũng được đặc biệt quan tâm. Qua đó đã nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng an ninh cho các đối tượng, đặc biệt là các chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Năm 2024 là năm nước rút thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Văn Chấn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc, dự báo đánh giá đúng tình hình, xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2024 theo kế hoạch cấp trên giao, duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế của địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.
Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là đại hội được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức điểm để rút kinh nghiệm triển khai tại các đơn vị trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái đã tập trung quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chú trọng giáo dục cho quân nhân xác định tốt thái độ, trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Động viên phát huy sáng kiến, cải tiến trong công tác rèn luyện kỷ luật và xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và quân đội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân đã phát động 25 phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm, qua đó đã có 116 tập thể, 191 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được các cấp biểu dương và khen thưởng. Nhiệm kỳ 2023-2025, Hội đồng Quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ quân nhân trong đơn vị về nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Duy trì nề nếp chế độ dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Theo thống kê của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái, trung bình mỗi năm có trên 1.800 vụ ly hôn, chia ra mỗi tháng có 150 vụ. Riêng tại huyện Văn Chấn trong hai năm 2022-2023 đã có đến 634 cặp vợ chồng làm thủ tục ly hôn. Con số này còn tăng cao hơn tại huyện Lục Yên. Điều đáng nói, hầu hết cặp vợ chồng ly hôn đều ở độ tuổi khá trẻ, phần lớn dưới 40, nhiều trường hợp chưa tới 30 tuổi. Theo các hồ sơ bản án, các nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn là do mâu thuẫn, bạo lực gia đình, ngoại tình, bệnh tật, không có con, nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc và mâu thuẫn về kinh tế. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, cuốn sách về xây dựng phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây trẻ Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt tại Hà Nội chiều 21 tháng 11. Sách dày 800 trang tuyển chọn các bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện của Tổng Bí thư về đối ngoại và ngoại giao. Trường phái ngoại giao mang bản sắc cây trẻ Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kế thừa phát huy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối ngoại giao, tôn trọng độc lập, hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời chủ trương mở cửa, linh hoạt, cải thiện quan hệ quốc tế và tham gia hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Đối diện với khó khăn và thách thức vẫn kiên định, giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt sáng tạo trong hoạch định chính sách, vừa cứng rắn vừa uyển chuyển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tạo được sự đồng thuận trong triển khai đường lối đối ngoại, chuyển phức tạp thành đơn giản, biến khó thành dễ, tìm được con đường phát triển giữa xung đột của các nước lớn, kết hợp nhuần nhuyễn quan hệ đa phương và song phương, thúc đẩy nền ngoại giao tổng hợp trong thời đại mới.
Nghị định 80/2023 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được nhiều chuyên gia doanh nghiệp đánh giá là bước tiến mới trong quản lý chuỗi cung ứng xăng dầu. Nghị định này được kỳ vọng khi thực thi sẽ giúp thị trường xăng dầu trong nước được minh bạch hóa và tăng tính cạnh tranh. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng và thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang còn nhiều nỗi lo. Nghị định 80 được ban hành trên cơ sở điều chỉnh bổ sung Nghị định 83 và 95 của Chính phủ về quản lý lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Theo các chuyên gia kinh tế, nghị định có tính ưu việt cao, khắc phục được những hạn chế trong việc lưu thông mặt hàng, đặc biệt là xăng dầu, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc từ khâu cung cấp, đại lý, đưa đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, thị trường xăng dầu vẫn còn những khúc mắc chưa được giải quyết triệt để. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, quỹ bình ổn giá xăng dầu thời gian qua cũng có nhiều thông tin trái chiều, bỏ hay giữ. Theo nghị định này thì vẫn giữ nhưng phải giám sát chặt chẽ hơn. Tôi tin rằng nhà nước cũng nên tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn vấn đề này, ít nhất là qua năm 2024, phải có cơ chế quản lý lâu dài thuận lòng với các cơ quan, các tổ chức kinh doanh xăng dầu để đảm bảo quyền lợi cho chính họ và người dân.
Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch cà phê, hiện giá cà phê nhân xô tại khu vực này ở mức cao kỷ lục, trung bình đạt 60.000 đồng mỗi kg, mức giá được xem là cao nhất trong vòng 30 năm qua, khiến người trồng cà phê rất phấn khởi. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui được mùa, được giá thì tình trạng người dân vội vã thu hoạch cà phê theo kiểu bán lúa non, bất chấp tỷ lệ trái xanh trên cành còn nhiều, khiến chất lượng sản lượng cũng như uy tín của sản phẩm cà phê bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng thu hoạch cà phê khi còn nhiều quả xanh đã diễn ra lâu nay, nguyên nhân do thói quen của người dân thường tuốt xô cả cành khi thu hoạch nhằm tiết kiệm chi phí nhân công hoặc do cà phê được giá, người trồng muốn ăn sổi. Năm nay do giá cà phê tăng đột biến nên tình trạng này diễn ra phổ biến hơn. Để khắc phục tình trạng lợi bất cập hại trong thu hoạch cà phê, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu kiên quyết nói không với sản phẩm kém chất lượng, thậm chí không bao tiêu thu mua đối với sản phẩm cà phê không đạt tiêu chuẩn, nhằm bảo vệ, nâng cao uy tín chất lượng cà phê Việt Nam và quyền lợi của chính người trồng cà phê.
Thị trường nông sản thực phẩm phục vụ dịp Tết cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã bắt đầu sôi động và đến hẹn lại lên, cứ vào dịp này vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại nóng lên. Với tính chất quan trọng của vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là cho thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán, các cấp các ngành chức năng và địa phương cần tăng cường quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm các mặt hàng nông lâm thủy sản. Đặc biệt trong thời gian này, các địa phương cần thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất để đánh giá đúng thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Các địa phương kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh an toàn thực phẩm, đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý và nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm.
Ngày 22 tháng 11 tại thủ đô Paris, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24, các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới. Tin vui lớn đi cùng trách nhiệm gìn giữ những di sản văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp không chỉ cho chúng ta mà còn cho cả nhân loại. Trên thế giới, cũng không nhiều quốc gia được UNESCO vinh danh nhiều di sản văn hóa thiên nhiên như Việt Nam, tự hào đi cùng trách nhiệm gìn giữ và trao truyền di sản cho muôn đời sau. Những năm qua, việc bảo vệ phát huy giá trị di sản thế giới ở Việt Nam luôn được coi trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm khi mà có lúc, có nơi di sản không được gìn giữ đúng mức, có khi còn bị xâm hại. Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận cũng chính là điểm đến du lịch hấp dẫn, nhưng việc bùng nổ du lịch cũng rất có thể khiến cho di sản mất dần sức hấp dẫn khi không được bảo vệ chu đáo. Cũng cần phải nói rằng trong việc này, quan trọng nhất là nhận thức và trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như người dân nơi có di sản văn hóa thiên nhiên thế giới.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 23 tháng 11, Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ecuador, ông Daniel Noboa, 35 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức và sẽ chỉ đảm nhiệm chức vụ trong 18 tháng, đúng bằng phần nhiệm kỳ còn lại của người tiền nhiệm Guillermo Lasso. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Noboa hứa giải quyết vấn đề bạo lực đang diễn ra của đất nước và thúc đẩy nền kinh tế bằng cách tạo việc làm. Từng được coi là một trong những quốc gia an toàn nhất ở Nam Mỹ, những năm gần đây Ecuador đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực do các nhóm ma túy gây ra. Theo chính quyền địa phương, bạo lực liên quan đến ma túy là nguyên nhân gây khoảng 3.600 vụ giết người trong năm nay. Sau vụ sát hại ứng cử viên tổng thống chống tham nhũng Fernando Villavicencio hồi tháng 8, đã có nhiều lời kêu gọi hành động ngay lập tức trong nước. Một cuộc bầu cử sớm đã được tổ chức vào tháng 10 khi cựu tổng thống Ecuador giải tán cơ quan lập pháp để tránh cuộc bỏ phiếu luận tội hồi tháng 5. Hàn Quốc vừa được bầu vào Ủy ban Di sản Thế giới gồm 21 quốc gia thành viên. Đây là lần thứ tư Hàn Quốc trúng cử sau các năm 1997, 2005 và 2013. Việc bỏ phiếu được thực hiện tại kỳ họp của Đại hội đồng lần thứ 24 của các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Thiên nhiên Thế giới tại Paris, Pháp. Hàn Quốc giành được một trong hai ghế phân bổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với Hàn Quốc, 8 quốc gia khác cũng trúng cử vào Ủy ban có nhiệm kỳ từ năm 2023 đến 2027, trong đó có Việt Nam. Ủy ban Di sản Thế giới gồm 21 thành viên có tiếng nói quyết định trong việc công nhận di sản thế giới, đồng thời đánh giá các báo cáo tình trạng bảo tồn của các di sản, yêu cầu các quốc gia thành viên phải hành động trong trường hợp di sản không được quản lý đúng cách. Ngày 23 tháng 11, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã khai mạc tại thủ đô Minsk của Belarus dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Alexander Lukashenko. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết, CSTO là nhân tố cần thiết để đảm bảo an ninh cho khu vực Á-Âu và phải tìm ra giải pháp mới có thể củng cố an ninh của các quốc gia thành viên. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nước thành viên CSTO đang nỗ lực mở rộng hợp tác quân sự và kỹ thuật. Theo nhà lãnh đạo Nga, hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể sẽ góp phần nâng cao tình đoàn kết giữa các nước thành viên và người dân các nước. Hiện nhiều nước đang cùng nhau chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng của chiến tranh vệ quốc vào năm 2025. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh lần này, các nước thành viên CSTO đã quyết định bổ nhiệm ông Andrei Zhukov, người từng giữ chức tư lệnh lực lượng dù của lực lượng vũ trang Nga, làm tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu của CSTO, thay thế ông Anatoly Sidorov. Ngày 23 tháng 11, Qatar cho biết lệnh tạm dừng nhân đạo kéo dài 4 ngày tại dải Gaza bắt đầu từ 7 giờ sáng 24 tháng 11 theo giờ địa phương. Phát biểu với báo giới, phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết danh sách tất cả con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do đã được Israel và nhóm vũ trang nhất trí thông qua. Qatar là trung gian hòa giải cho thỏa thuận tạm ngừng bắn và trao đổi con tin. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả 13 con tin vào khoảng 16 giờ chiều 24 tháng 11 trong tổng số 50 con tin được trao trả trong lần này. Hamas cũng cho biết 200 xe tải chở hàng viện trợ, vật tư y tế và 4 xe tải chở nhiên liệu sẽ vào dải Gaza hàng ngày trong thời gian tạm dừng bắn. Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo đã nhận được danh sách tên các con tin sẽ được thả và các quan chức Israel đang liên lạc với gia đình những con tin này.
Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 134 di tích danh thắng được xếp hạng các cấp. Trong những năm qua, Yên Bái luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa thông qua hình thức khôi phục, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, góp phần giữ gìn phát huy những di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống cho các thế hệ và quảng bá hình ảnh đất và con người Yên Bái.
Năm 2021, xoài Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bởi xoài Thái không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa Thái mà còn góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Chính vì vậy, việc bảo tồn phát huy bản sắc của điệu xoài Thái được địa phương và người dân hết sức chú trọng. Nghệ nhân Lò Văn Biến, người đã dành cả đời mình nghiên cứu lưu giữ và truyền dạy văn hóa Thái cho các thế hệ ở thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Dân tộc Thái của chúng ta, cái xoài thì nó có tính cách là đoàn kết cộng đồng, mà thu hút được mọi người, thu hút được từng lớp, không phân biệt già trẻ trai gái, mà không phân biệt giàu nghèo, mà khi đã vào vòng xoài, tất cả đều xoài đắm đều như nhau, bình đẳng như nhau. Ông tổ của chúng ta để lại cho chúng ta những cái điều xoài mà nó vô giá như thế, mà tại sao chúng ta không bảo tồn? Cho nên tôi nghĩ rằng tôi phải làm thế nào phải truyền thụ lại cho các thế hệ trẻ.
Bên cạnh việc phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, Yên Bái cũng chú trọng phát triển nhiều lĩnh vực văn hóa khác. Di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, nơi ghi dấu phong trào cách mạng của khởi nghĩa Yên Bái được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 90. Để có được diện mạo như hiện nay, di tích đã trải qua 5 đợt tu bổ tôn tạo với tổng kinh phí trên 133 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, di tích đã đón hơn 100 đoàn khách đến tham quan chiêm bái. Ông Nguyễn Xuân Giáp, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố đã tham mưu với Ban Quản lý Di tích, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di tích, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, giới thiệu về thông tin diện tích, khoanh vùng, di tích, công khai đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân 24/7 và ý nghĩa, giá trị lịch sử, khoa học của cuộc khởi nghĩa Yên Bái với lịch sử của dân tộc Việt Nam. Xây dựng mã QR code và các ấn phẩm khác giới thiệu về khu di tích. Di tích hiện đang nằm trong hành trình kết nối tour du lịch, văn hóa, lịch sử của thành phố Yên Bái và vùng phụ cận. Phối hợp với hệ thống giáo dục các cấp, tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho các cháu học sinh.
Toàn tỉnh hiện có 134 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng các cấp, trong đó có một di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di tích cấp quốc gia và 121 di tích cấp tỉnh. Một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 7 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã được bảo tồn, phát huy giá trị. Đặc biệt mới đây nhất, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, vinh dự là một trong 36 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thời gian qua, các đơn vị địa phương được giao quản lý các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đã làm tốt công tác bảo tồn và khai thác hiệu quả. Hàng năm thu hút hàng nghìn lượt người tham quan học tập và nghiên cứu, góp phần vào việc giáo dục truyền thống, ý thức, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết thêm.
Xác định vai trò quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa để phục vụ cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thì trong thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xác định đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về di sản văn hóa, rồi các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án của tỉnh về công tác bảo tồn và phát huy các cái giá trị di sản, đẩy mạnh thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội văn nghệ cơ sở.
Để biến di sản thành tài sản phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, ngành văn hóa thể thao và du lịch cũng đang phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh, gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó chú trọng đến công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, gắn với phát triển du lịch, bản sắc hấp dẫn. Ngoài sự quan tâm của các cấp các ngành, người dân cần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Các địa phương phải gắn kết việc gìn giữ phát huy di sản với việc xây dựng, giữ gìn đời sống văn hóa cộng đồng. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xã Khao Mang có 120 người không biết chữ, trong đó chủ yếu là phụ nữ từ 15 đến 60 tuổi. Để nâng cao kiến thức cho người dân, thời gian qua xã Khao Mang đã phối hợp với ngành giáo dục mở các lớp xóa mù chữ cho người không biết chữ. Phản ánh của cộng tác viên A Cớ.
Lớp sau xóa mù chữ tại bản Háng Trắng Lừ, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải có 30 học viên chủ yếu là phụ nữ. Hiện nay các chị đang học chương trình lớp 5. Chị Hờ Thị Ảnh, bản Háng Trắng Lừ, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải nói: "Chúng tôi là phụ nữ, công việc rất nhiều, nhưng do trước đây không được học và không biết chữ, muốn làm cái gì liên quan đến chữ viết là rất khó khăn. Vì vậy, được những kiến thức như này rất tốt cho chị em chúng tôi. Cho dù bận rộn nhiều công việc gia đình, nhưng chúng tôi đều cố gắng để học chữ, còn biết kinh doanh, áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất và chăn nuôi. Để duy trì lớp học đảm bảo về sĩ số cũng như chất lượng, bản Háng Trắng Lừ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp học xóa mù chữ. Anh Mùa Giàng Báo, trưởng bản Háng Trắng Lừ, xã Khao Mang chia sẻ: "Để đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng, tôi đã cùng các chi hội trong bản thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các chị em tham gia học tập cho đảm bảo. Tôi cho rằng việc học xóa mù chữ cho chị em là rất quan trọng, nhằm giúp cho chị em có kiến thức. Bởi hiện nay, đi làm cái gì hoặc trồng cây gì đòi áp dụng khoa học nên chúng tôi đã làm tốt công tác huy động chị em tham gia vừa học vừa biết chữ, vừa áp dụng cuộc sống để người dân chúng tôi có cuộc sống khá hơn."
Để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại các lớp xóa mù chữ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Khao Mang đã bố trí giáo viên có kiến thức và kinh nghiệm truyền đạt kiến thức theo độ tuổi để thu hút chị em đến lớp. Hiện nay xã Khao Mang có trên 120 người không biết chữ, trong đó chủ yếu là chị em phụ nữ từ 15 đến 60 tuổi. Để từng bước nâng cao kiến thức cho người dân, nhất là chị em phụ nữ, thời gian qua xã Khao Mang đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và ngành giáo dục rà soát các trường hợp không biết chữ để mở lớp xóa mù chữ. Năm 2023, xã đã mở 2 lớp cho 60 học viên tham gia. Việc mở các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ tại xã Khao Mang nói riêng và huyện Mù Căng Chải nói chung là rất cần thiết, nhằm giúp chị em được tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cũng như kinh doanh để cuộc sống của người dân vùng cao Mù Căng Chải ngày càng được nâng lên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.